Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài. Nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh sử Luca tiếp tục đặt câu chuyện của bài tin mừng hôm nay trong bối cảnh Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Đây chính là con đường hẹp mà người đang bước qua để tiến vào cuộc thương khó. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu lại đối diện với một câu hỏi là: sẽ có bao nhiêu người được cứu độ? Hay tỷ lệ những người được cứu sẽ là bao nhiêu phần trăm? Thay vì trả lời thẳng vào vấn đề, Đức Giêsu dùng một dụ ngôn khác để dạy cho dân chúng về lời mời gọi phải bước đi với người trên con đường hẹp và bước qua cánh cửa hẹp để vào nước trời. Hãy cố gắng qua cửa hẹp mà vào, bởi vì sẽ đến lúc cánh cửa hẹp ấy được đóng lại, và khi đó người ta sẽ không còn thời gian để làm điều gì khác nữa. Câu hỏi được đặt ra cho Đức Giêsu về số những người được cứu phản ánh mối bận tâm của những người Do Thái thời Đức Giêsu. Họ chỉ quan tâm đến số lượng những kẻ được cứu, rằng tất cả trong số họ, hay chỉ một phần, hay có cả những người khác nữa. Dĩ nhiên, giới lãnh đạo Do Thái luôn tự hào về nguồn gốc dòng dõi Abraham của mình và ngầm cho rằng mình sẽ được cứu. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn họ phải nghĩ xa hơn, rộng hơn và nhất là chính trực hơn. Tác giả sách Tin Mừng dùng động từ chiến đấu qua cửa hẹp để diễn tả việc phải vật lộn, cố gắng hết sức mình, chứ không phải cho phép mình dễ dàng buông xuôi. Hơn nữa, những người sau hết được hiểu là dân ngoại sẽ trở nên trước hết, có nghĩa là sẽ được cứu, còn những người trước hết, có nghĩa là dân Do Thái sẽ nên sau hết, đồng nghĩa với việc bị loại ra ngoài, tùy theo cung cách họ sống và chọn lựa của mỗi người. Dụ ngôn cánh cửa hẹp mà Đức Giêsu dùng để đưa ra giáo huấn của người là một câu chuyện tương đối phổ thông thời đó. Dụng ý của nó là người ta không thể bước vào ngôi nhà của hạnh phúc vĩnh viễn một cách dễ dàng. Và đang khi đó, cánh cửa thì không mở vĩnh viễn, nhưng chỉ có thời hạn. Và một khi nó được đóng lại rồi, không ai có thể mở ra. Chi tiết này cũng khiến chúng ta liên tưởng tới câu chuyện về năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại đi đón chàng rể. Một khi cánh cửa đã bị đóng lại rồi, thì không thể mở ra được nữa. Việc những người bị từ chối là lời khẳng định điều Đức Giêsu đã nói nhiều lần. Không phải cứ thuộc dòng giống Abraham là đương nhiên được cứu độ. Vì chỉ những ai biết đón nhận lời loan báo tin mừng nước trời, sau đó hoán cải thì mới được cứu độ mà thôi. Chắc chắn khi nghe đến đây, những người xưa nay tự hào mình là người Do Thái chính cống, mình thuộc về dân của Thiên Chúa sẽ phải giật mình, vì biết rằng phần thưởng không đương nhiên nắm ở trong tay. Thay vào đó, dân ngoại từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, còn con cái trong nhà có thể bị loại ra ngoài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, có rất nhiều người luôn tự hào cho rằng mình là thành phần ưu tuyển, cao trọng hơn người, và từ đó luôn đánh giá thấp người khác. Tuy nhiên, từ trong bản chất, Thiên Chúa ban cho con người một giá trị cao quý và bình đẳng, đó là phẩm giá. Sự hơn hay kém không lệ thuộc vào bản chất của mỗi người, nhưng là tùy thuộc vào điều mà người ta cố gắng và muốn trở thành. Nghĩa là người ta hoàn toàn có tự do để trở thành người tốt, người hữu ích cho cộng đồng xã hội hay trở thành người xấu, chuyên phá phách và làm hại người khác. Như vậy, điều quan trọng nhất không phải là tìm hiểu xem những ai được cứu độ, mà là xem cách nào để mình được cứu độ. Vì không ai nghiễm nhiên có chiếc vé đi qua cửa hẹp, bất kể hoàng thân quốc thích, nhưng chỉ những ai xứng đáng đã chuẩn bị sẵn sàng bằng tất cả những cố gắng của mình. Đi qua cửa hẹp có nghĩa là phải cố gắng rất nhiều, khó như lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Trở nên người tốt hay người xấu, đó cũng chính là tiêu chuẩn để xác định người đó có thể vượt qua được cửa hẹp hay không. Ngày nay, ảnh hưởng của thế giới hiện đại và nền văn hóa hưởng thụ, người ta thường có khuynh hướng muốn tìm cách nào dễ dàng nhất có thể. Xét trên phương diện công việc làm ăn kinh doanh thì đó là điều tốt, là điều nên làm và phải cố gắng đạt tới. Tuy nhiên trên lĩnh vực siêu nhiên thì hoàn toàn khác. Giáo huấn của Đức Giê-xu ngày xưa vẫn hoàn toàn đúng và ngày nay vẫn thế. Tuy người ta có thể tận dụng những thành quả của khoa học, những phát minh của nhân loại để phục vụ bản thân, cộng đồng, xã hội, nhưng người ta không thể dùng phương tiện khoa học kỹ thuật để đạt tới nước trời. Chúng ta không cổ võ lối sống cổ hủ lạc hậu, nhưng chúng ta cũng không nên đòi hỏi mọi sự phải dễ dàng theo ý mình, nhất là trong việc suy xét các bậc thang giá trị căn bản. Có những giá trị luân lý ngàn đời vẫn thế, mãi mãi vẫn là một và không thể thay đổi. Làm sao người ta có thể thay thế tình mẫu tử bằng vàng bạc hay châu báu? Làm sao người ta có thể đổi sự sống con người lấy của cải vật chất? Làm sao có thể lấy tiền để đổi lấy tình yêu? Và càng không thể dùng tiền bạc vật chất, sự dễ dãi của cuộc sống này mà đổi lấy hạnh phúc nước trời. Vì thế, đôi khi người ta cần phải bình tĩnh, chân thành nhìn nhận vấn đề thật chu đáo kỹ lưỡng, hầu có thể nhận ra đâu là giá trị cao cả nhất cần phải quan tâm tìm kiếm, đâu là điều không thể chấp nhận được, và cần phải loại bỏ. Thánh Phaolô đã so sánh cuộc đời của người Kitô hữu như một cuộc chiến đấu, một cuộc chạy đua trên thao trường. Cũng vậy, để đạt được tấm huy chương, người ta phải dày công khổ luyện. Quá nhiều người trong xã hội hôm nay thường chỉ muốn sống cho hiện tại bằng cách hưởng thụ tiêu xài, làm bất cứ điều gì mình thích, và họ không hề nghĩ đến tương lai. Những thái độ ấy đã dẫn đến rất nhiều cuộc khủng hoảng trong xã hội, từ việc nghiện các chất kích thích, đến việc làm thất đức như trộm cắp, cướp của, giết người. Những người này thường biện hộ rằng, không hưởng đi, mai mốt chết rồi, còn gì để tiếc nuối. Thực ra, họ đã quên mất một điều, dù tương lai chưa đến nhưng nó có thật và chắc chắn nó sẽ đến. Và tương lai của mỗi người sẽ như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ cung cách họ sống trong giây phút hiện tại. Mỗi người chúng ta, hãy để cho lời mời gọi của Đức Giê-xu vang lên trong lòng. Hãy bước đi trên con đường hẹp dẫu khó khăn nhưng mang nặng ý nghĩa của cuộc nhân sinh. Đừng nghĩ rằng những cố gắng trong hiện tại là vô ích, nhưng trái lại, nó sẽ sinh hoa trái tốt đẹp trong tương lai rất gần, và chính chúng ta sẽ là những người được hái những hoa trái đó. Chính Đức Giê-xu, Thầy của chúng ta, đã bước đi trên con đường đau khổ, con đường hẹp, và đã gặt hái được hoa trái là ơn cứu độ cho nhân loại. Amen.